Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng y Max thuộc Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Marian sẽ thuật lại chứng từ tri ân Đức Mẹ Lộ Đức của hai tín hữu Công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về mối liên hệ giữa yêu thương với sự thật, công bình và tự do. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã đến viếng thăm giáo xứ Thánh Michael Tổng lãnh Thiên Thần ở khu vực Pietralata phía đông bắc Roma. Đây là giáo xứ thứ 8 thuộc giáo phận Roma được ngài viếng thăm trong vòng 2 năm qua. Trước khi đến giáo xứ chừng 300 mét, Đức Thánh cha đã bất ngờ yêu cầu xe dừng lại để ngài thăm một khu trại của người du mục, trong đó có những người di dân Phi Châu và Mỹ Châu Latin. Mọi người tại đó đều xúc động mạnh vì cử chỉ quan tâm bất ngờ của Đức Thánh cha. Với các tín hữu Nam Mỹ có mặt tại đây, ngài đã đọc kinh lạy cha với họ bằng tiếng Tây Ban Nha và chúc lành cho họ. Đến giáo xứ lúc gần 4 giờ, Đức Thánh cha đã lần lượt gặp các bệnh nhân và những người không có gia cư nhất định, được cộng đồng Thánh Egidio trợ giúp. Tiếp đến, ngài gặp các em được rửa tội trong vòng 12 tháng qua cùng với cha mẹ các em. Khi Đức Thánh cha gặp các thiếu niên và hướng đạo sinh ở sân nhà thờ, các em đã tặng Đức Thánh cha 5 túi ngủ để ngài tặng lại cho những người vô gia cư sống ở khu vực nhà ga trung ương Termini ở Roma. Tiếp đến, ngài đã giải tội cho một số người trước khi bắt đầu thánh lễ lúc 6 giờ chiều, cùng với Đức Hồng y giám quản, Đức cha phụ tá khu vực và khoảng 8 linh mục khác.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha Francisco quảng diễn bài Tin mừng theo Thánh Marco, kể lại hoạt động của Đức Chúa Giêsu ban ngày rao giảng, chiều tối Chúa chữa bệnh cho dân chúng. Từ đó Đức Thánh cha nhắc nhở các tín hữu hãy mang sách Phúc Âm trong người và mỗi ngày đọc một đoạn, suy gẫm để cho chính Chúa Giêsu giảng cho mình. Ngài cũng mời gọi các tín hữu hãy để cho Đức Chúa Giêsu chữa lành và nói: tất cả chúng ta đều có những vết thương tinh thần, tội lỗi, hận thù, ghen tương. Có lẽ chúng ta không chào một người nào đó và tự nhủ, à, nó đã làm cho tôi điều này, tôi không thèm chào nó nữa. Trong trường hợp như thế, anh chị em hãy cầu nguyện và xin Đức Chúa Giêsu chữa họ. Thật là buồn khi trong một gia đình, anh chị em không nói chuyện với nhau vì một điều không đâu. Ma quỷ lợi dụng những điều không đâu ấy để thổi phồng lên, rồi những hận thù đố kỵ tiếp tục, nhiều khi kéo dài lâu năm và phá hủy gia đình ấy. Cha mẹ đau khổ vì con cái không nói với nhau nữa, hoặc con dâu không nói với người khác, và cứ thế ghen tương, ghen tị tiếp tục kéo dài. Đó là điều do ma quỷ gieo rắc. Vị duy nhất trừ quỷ là Đức Chúa Giêsu. Vì thế tôi nói với mỗi người anh chị em rằng hãy để cho Đức Chúa Giêsu chữa. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo xứ Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên Thần kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Trước khi lên đường trở về Vatican, Đức Thánh Cha còn đứng cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria đặt cạnh bàn thờ và dâng lên mẹ bó hoa ngài mới nhận được từ một em bé.
Roma, số tín hữu Công giáo gia tăng 700% tại Hy Lạp, nhưng phần lớn là những người nhập cư nghèo và giáo hội tại đây còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Franciscus Papamonoblis, dòng Cappuccino, giám quản giáo phận Creta, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hy Lạp, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia hôm 7 tháng 2 vừa qua, nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức cha cho biết số tín hữu Công giáo tại Hy Lạp tăng từ 50.000 lên 350.000 người do số người nhập cư. Nhưng giáo hội Công giáo tại đây đang thiếu thốn nhà thờ, thiếu việc huấn giáo, các linh mục và các cơ cấu. Ngài than rằng, chúng tôi đang cần các tu sĩ và linh mục có thể nói tiếng mẹ của các tín hữu di dân, nhưng lời thỉnh cầu của chúng tôi không được các hội đồng giám mục khác đáp ứng. Vì không được săn sóc nên có những tín hữu Công giáo nhập cư đi theo chính thống giáo. Được hỏi về lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Hy Lạp đối thoại với chính quyền, Đức cha Papa Mabonolis cho biết, đó thực là một lời mời gọi quan trọng, nhưng chúng tôi quá yếu, không thể đối thoại với chính quyền. Thực tế là chúng tôi không có tiếng nói bao nhiêu trong xã hội và giới chức chính trị Hy Lạp. Chúng tôi là một thiểu số quá nhỏ bé, 5,5%, nên không thể nghĩ đến việc đối thoại hay đưa ra những chỉ dẫn. Có giáo hội chính thống chiếm đa số, khi giáo hội này biểu lộ ý kiến về một vấn đề gì mà chúng tôi đồng ý, thì lúc đó chúng tôi cũng bày tỏ ý kiến của chúng tôi. Tích cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hy Lạp cho biết tình trạng thiếu nhà thờ cho các tín hữu Công giáo ở nước này, và than rằng, chúng tôi đã xin các nơi thờ phượng. Từ bao năm rồi, các giám mục Công giáo Âu Châu dành các thánh đường Công giáo của mình cho các tín hữu chính thống tại quốc gia liên hệ được sử dụng. Rất tiếc là tại Hy Lạp, giáo hội chính thống không cho chúng tôi sử dụng nhà thờ nào của họ. Cho đến nay, chúng tôi chỉ có 3 thánh đường. Chúng tôi xin giáo hội chính thống ở đây hãy làm như các vị lãnh đạo Công giáo tại Âu Châu cho các tín hữu chính thống.
Sarajevo, Đức Hồng Y Vinko Bulic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, cho biết cộng đoàn Hồi giáo tại đây sẵn sàng cộng tác với Công giáo để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại thành phố này vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Chính Đức Thánh Cha đã loan báo cuộc viếng thăm này vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 1 tháng 2 tại Vatican, và cho biết mục đích là để củng cố tình huynh đệ, hòa bình, đối thoại liên tôn và tình thân hữu tại nước này. Hôm 6 tháng 2 vừa qua, hãng tin IK cho biết Đức Hồng Y Pulis đã gặp vị đại mufti của Cộng đoàn Hồi giáo Bosnia, Huzen Karazovic. Trong cuộc hội kiến thân mật, vị thủ lãnh Hồi giáo cho biết sẽ cộng tác với giáo hội Công giáo để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây được thành công. Ông nói, các vị lãnh đạo Công giáo là những vị khách quý đối với chúng tôi. Chúng tôi nhớ cuộc viếng thăm hồi năm 1997 tại đây của người bạn thân của Bosnia-Herzegovina là Đức Gioan Paolo II. Đại Mufti Kavajovic cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco và sự dấn thân của Ngài cho công ích của nhân loại, đặc biệt là mối quan tâm liên lỉ của Ngài đối với những người nghèo và những người bị bỏ rơi. Đây phải là một giá trị cần được tất cả mọi người nhìn nhận. Trong cuộc hội kiến, Đại Mufti cảm ơn Đức Hồng Y Pulis và toàn thể giáo hội Công giáo vì sự dấn thân mạnh mẽ trong việc binh vực dân chúng, đặc biệt là tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình hòa giải và những quan hệ giữa dân chúng với nhau ở Bosnia, một miền vẫn còn chịu ảnh hưởng của những vết thương do cuộc xung đột đẫm máu hồi giữa thập niên 1990. Chính vì thế, Cộng đoàn Hồi giáo tại Bosnia-Herzegovina sẵn sàng cộng tác vào việc tổ chức và làm cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng diễn ra hết sức xứng đáng.
Vatican thứ Ba hôm nay 10 tháng 2, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sẽ mở cuộc họp báo để công bố cuốn chỉ nam về việc dọn bài giảng. Lên tiếng tại cuộc họp báo có Đức Tổng giám mục Arturos, Tổng thư ký, và Đức cha Corrado Maggioni, Phó Tổng thư ký của bộ này. Cuốn chỉ nam do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích soạn thảo với sự khuyến khích của Đức Thánh Cha. Sách gồm có hai phần. Phần đầu nói về bài giảng trong khuôn khổ phụng vụ, và phần thứ hai nói về nghệ thuật giảng thuyết. Tài liệu này nhắm cung cấp cho các linh mục và chủng sinh những dữ kiện, phương pháp và nội dung cần để ý khi dọn bài giảng và khi giảng thuyết. Ý tưởng soạn cuốn chỉ nam về việc giảng thuyết đã có từ năm 1990 khi Đức Giáo Hoàng John Paul II triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục để nghiên cứu vấn đề cải tiến việc đào tạo linh mục và chủng sinh. Năm 2007, trong tông huấn Bí tích tình thương, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã nói về những bài giảng làm cho tín hữu nhàm chán vì quá tổng quát và trừu tượng, không nói với người nghe. Sau Thượng Hội đồng Giáo mục năm 2010 về lời Chúa, chính Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã yêu cầu các vị hữu trách của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cứu xét vấn đề, soạn cuốn chỉ nam về giảng thuyết.
Torino, tính đến ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, đã có gần 600.000 người đăng ký qua mạng để giữ chỗ đến kinh viếng khăn liệm thánh tại thành Torino, Tây Bắc Italia, được trưng bày từ ngày 19 tháng 4 đến 25 tháng 6 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Ông Elide Tizi, chủ tịch ban tổ chức cuộc trưng bày khăn liệm thánh và cũng là phó thị trưởng thành phố Torino, cho biết 9% những người đăng ký đến từ nước ngoài. Đây thực là một dữ kiện ý nghĩa và đầy khích lệ. Ngoài ra, có 42 tổ chức khác loan báo ủng hộ cuộc trưng bày, đa số là các xí nghiệp. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số nhận định của Đức Hồng Y Max thuộc Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, từ thứ hai hôm qua, mùng 9 tháng 2, chính Hồng Y Cố vấn giúp Đức Thánh Cha trong chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và giải quyết các vấn đề khác của giáo hội, lại nhóm họp trong 3 ngày, trước khi bắt đầu công nghị Hồng Y trong 2 ngày kế tiếp, trong đó có Hồng Y đoàn và cả các tiến chức Hồng Y sắp được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 2 tới đây, như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội. Trong công nghị này sẽ bàn về dự thảo tông hiến về việc cải tổ giáo triều Roma. Một trong chín vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đồng thời cũng là điều hợp viên Hội đồng Tân lập của Tòa Thánh về Kinh tế. Hồi giữa tháng Giêng vừa qua, Ngài đã được mời thuyết trình tại Đại học Stanford nổi tiếng ở bang California, Hoa Kỳ. Và trong dịp này, Đức Hồng Y cũng trả lời phỏng vấn của báo America của dòng tên, đặc biệt về hướng đi của giáo hội dưới triều đại Đức Thánh Cha Francisco hiện nay, cùng một số vấn đề khác. Đức Hồng Y Max, năm nay 62 tuổi, làm giám mục từ 18 năm nay và linh mục từ 35 năm, Hồng Y từ 5 năm nay. Ngài là tác giả cuốn sách Tư bản, một biện hộ cho con người. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Reinhard Marx.
Đức Hồng Y nói, triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco đang mở ra những con đường mới. Ngay tại Hoa Kỳ này, tất cả đều nói về Đức Giáo Hoàng Francisco, cả những người không thuộc về giáo hội công giáo. Tôi phải nói là Đức Giáo Hoàng không phải là giáo hội rộng lớn hơn Đức Giáo Hoàng, nhưng có một bầu không khí mới. Một rabbi Do Thái đã nói với tôi, xin Đức Hồng Y nói với Đức Giáo Hoàng rằng Ngài đang giúp cả chúng tôi, vì Ngài củng cố tất cả tôn giáo, chứ không phải chỉ giáo hội công giáo mà thôi. Vì thế có một chuyển động mới. Về Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn, Đức Hồng Y Max cho biết, chúng tôi có một công tác đặc biệt, đó là soạn thảo một tông hiến mới về giáo triều Roma, cải tổ ngân hàng Vatican và thảo luận nhiều vấn đề khác với Đức Giáo Hoàng. Nhưng chúng tôi không thể có mặt mỗi ngày ở Roma. Chúng ta phải coi triều đại giáo hoàng này, hành trình này như một bước tiến mới mẻ và lớn lao. Cảm tưởng của tôi là chúng ta đang ở trên một con đường mới. Không phải chúng tôi đang kiến tạo một giáo hội mới, vì giáo hội vẫn luôn là giáo hội công giáo, nhưng có một làn gió tươi mát, một bước tiến mới. Theo Đức Hồng Y Max, để hiểu thách đố mới mà giáo hội đang đương đầu, theo Đức Giáo Hoàng Francisco, thì cách tốt nhất là đọc tông huấn Niềm Vui Phúc Âm Evangelii Gaudium của Ngài. Với những người nói, chúng tôi không biết Đức Giáo Hoàng thực sự muốn điều gì, thì tôi đáp, các bạn hãy đọc tông huấn của Ngài. Tông huấn không mang lại những câu trả lời ma thuật cho những vấn đề phức tạp, nhưng đúng hơn, văn kiện này thông truyền con đường của Chúa Thánh Linh, con đường loan báo tin mừng, gần gũi dân chúng, gần gũi người nghèo, gần những ai bị thất bại, gần người tội lỗi. Đây không phải là một giáo hội tự yêu mình và cũng không phải là một giáo hội nhát sợ. Có một sức đẩy mới, tự do và đi ra ngoài. Một số người lo lắng vì những gì có thể xảy ra, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco trả lời bằng một hình ảnh mạnh mẽ. Chẳng thà tôi thấy một giáo hội bị tai nạn, bị thương, bị lem luốc vì đi ra ngoài đường, còn hơn là một giáo hội rất sạch sẽ và có chân lý cũng như mọi thứ cần thiết. Nhưng giáo hội này không giúp đỡ con người. Tin mừng không phải là cái gì mới, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco đã diễn tả tin mừng một cách mới mẻ và soi sáng gợi hứng cho nhiều người trên thế giới. Bây giờ người ta nói, đúng vậy, đây chính là giáo hội. Đó là một món quà lớn cho chúng tôi. Đây thực là điều rất quan trọng. Chúng ta hãy chờ xem Ngài sẽ làm gì. Ngài chỉ mới là giáo hoàng từ 2 năm nay mà thôi.
Về con người của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Max nhận xét rằng Ngài là một người rất chân thực, điềm tĩnh và thư giãn. Ở tuổi của Ngài, Ngài không cần thành đạt hay cố gắng chứng tỏ mình là gì. Ngài rất rõ ràng và cởi mở, tuyệt đối không kiêu ngạo. Và Ngài hùng mạnh, chứ không phải là người yếu. Tôi không nghĩ điều quan trọng là phải phân tích tính tình của Đức Giáo Hoàng, nhưng tôi hiểu điều gì có thể làm cho Ngài quan tâm. Một điều thật hay, đó là cùng với Ngài chúng ta có thể khai triển một hành trình tiến bước của giáo hội. Ví dụ, trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, Đức Giáo Hoàng biểu lộ ý tưởng của Ngài về những quan hệ giữa trung tâm ở Roma và các hội đồng giám mục, và về công việc mục vụ trong các giáo xứ, trong các giáo hội địa phương, về đặc tính công nghị, đồng hành. Những điều này rất quan trọng đối với tương lai của giáo hội. Thật là điều quan trọng có Đức Giáo Hoàng như hiện nay. Giờ đây bất kỳ ai trên thế giới khi nói về giáo hội công giáo, không phải bao giờ họ cũng nói tích cực, nhưng trong hầu hết các trường hợp là tích cực. Vì thế, Đức Hồng Y Max nói, thật là điều tốt đẹp vì Đức Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập vai trò của Thánh Phêrô. Điều này không có nghĩa là chủ trương trung ương tập quyền. Tôi đã nói với Đức Giáo Hoàng, một tổ chức trung ương tập quyền không phải là một tổ chức mạnh, đó là một tổ chức yếu. Công đồng chung Vatican II đã bắt đầu kiến tạo sự quân bình giữa trung tâm và giáo hội địa phương, bắt đầu cách đây 50 năm rồi, nhưng sự biến đổi này chưa hoàn tất. Chúng ta phải làm sao để giáo hội hoàng vũ được thể hiện lần đầu tiên? Giờ đây, 50 năm sau, chúng ta thấy giáo hội có thể như thế nào trong một thế giới hoàn cầu hóa, một giáo hội phổ quát toàn cầu? Đây là công tác lớn trong thế kỷ này. Cám dỗ trung ương tập quyền là điều không hoạt động được. Một thách đố khác nữa đó là tìm được một cách thức giải thích đức tin tại các nơi trên thế giới. Các thượng hội đồng giám mục và các giáo hội địa phương cùng nhau ở Roma có thể làm được gì? Làm sao chúng ta có thể thực hiện tốt đẹp sự công tác ấy?
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng trả lời câu hỏi về vai trò của phụ nữ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã yêu cầu làm sao gia tăng vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Đó là điều có thể thực hiện được không, và điều gì giúp giáo hội chu toàn tốt đẹp hơn sứ mạng của mình? Đức Hồng Y Max cho rằng, sự giải trừ quyền bính của giáo sĩ trong các cơ quan trung ương tòa thánh là điều rất quan trọng và trong việc quản trị các giáo phận. Chúng ta phải cứu xét giáo luật và suy tư về vấn đề thần học để xem đâu là những vai trò nhất thiết của các linh mục, và tất cả các vai trò khác theo nghĩa rộng lớn hơn bao nhiêu có thể. cần phải tỏ ra cởi mở đối với giáo dân cả nam lẫn nữ, nhưng đặc biệt là phụ nữ. Trong việc quản trị tại Vatican, không nhất thiết phải là giáo sĩ mới điều khiển được các bộ, các hội đồng, các phân bộ. Đáng tiếc là không có phụ nữ trong số các giáo dân thuộc hội đồng kinh tế của tòa thánh. Các chuyên gia được chọn trước khi tôi trở thành điều hợp viên của hội đồng này, nhưng tôi sẽ tìm kiếm những phụ nữ có thể đảm trách vai trò ấy. Đức Hồng Y Max hài lòng nhấn mạnh rằng, lần đầu tiên tại Vatican trong hội đồng kinh tế của chúng tôi có những giáo dân có cùng trách nhiệm và quyền lợi như các Hồng Y. Tuy sự kiện này không phải là điều lớn lao, nhưng những điều vĩ đại thường bắt đầu bằng những bước nhỏ như vậy. Cả trong giáo phận Munich của tôi cũng tìm cách đưa giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, vào những vị trí trách nhiệm trong việc quản trị giáo phận. Chúng tôi đã đề ra một chương trình cho giáo hội công giáo tại Đức để có nhiều vị trí lãnh đạo trong việc quản trị giáo phận được dành cho phụ nữ. Trong vòng 3 năm tới đây, chúng tôi sẽ xem những gì được thực hiện. Về vấn đề này, chúng tôi phải cố gắng nhiều cho tương lai, không những để được coi là tân tiến hoặc để bắt chước thế gian, nhưng vì ý thức rằng sự gạt bỏ phụ nữ không phải là điều hợp với tinh thần tin mừng. Đôi khi sự phát triển trong thế giới đề ra cho chúng ta một chỉ dẫn, ý dân là ý trời. Sự phát triển thế giới gửi cho chúng ta những tín hiệu, những dấu chỉ thời đại. Đức Gioan 23 và Công đồng Chung Vatican II đã nói rằng, chúng ta phải giải thích các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng. Một trong những dấu chỉ đó là quyền của phụ nữ, giải phóng phụ nữ. Đức Gioan 23 đã nói cách đây hơn 50 năm, và chúng ta còn đang tìm cách thực hiện. Theo Đức Hồng Y Max, sở dĩ chưa thực hiện được điều mà Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói, đó là vì vấn đề não trạng. Những quyết định của những người trách nhiệm, hiển nhiên là các giám mục, là những người phải quyết định. Các giám mục và Đức Thánh Cha phải bắt đầu thay đổi, và một điều thường lặp lại nơi các chủng viện và các lớp huấn luyện người lãnh đạo, đó là các cầu thang phải lau từ trên xuống dưới, chứ không phải từ dưới lên trên. Cũng thế, các vị lãnh đạo phải bắt đầu. Não trạng phải thay đổi. Giáo hội không phải là một xí nghiệp, nhưng các phương pháp không khác nhau lắm. Chúng ta phải làm việc trong nhóm nhiều hơn để cho các dự án. Câu hỏi là, ai có những khả năng để tiến hành các ý tưởng đó, chứ không nhất thiết phải là giáo sĩ.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Max thuộc Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ tri ân Đức Mẹ Lộ Đức của hai tín hữu công giáo.
Từ 60 năm qua, cứ vào mùa hè, giáo phận Fréjus Toulon ở miền Nam nước Pháp đều tổ chức hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Năm nay, 2014, cuộc hành hương giáo phận diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 7, với sự tham dự của 450 người gồm tín hữu hành hương, nhân viên y tế, bệnh nhân, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và Đức Cha Dominique Gray, giám mục giáo phận. Sau đây là chứng từ khỏi bệnh của bà Christine nhận được vào chuyến hành hương giáo phận hồi năm ngoái 2013. Mặc dù ròng rã 10 tiếng đồng hồ ngồi trên xe tiến về trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, nhưng cuộc hành trình diễn ra trong thoải mái giữa tiếng hát, tiếng cười và những giờ phút cầu nguyện chung. Vì niềm vui chia sẻ này mà có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể nói lời cảm ơn cho đủ đối với các thiện nguyện viên và toàn nhóm y tế. Ngày hôm sau khi đến nơi, chúng tôi tham dự thánh lễ. Buổi chiều lúc 2 giờ, chúng tôi đến hồ tắm nước Đức Mẹ Lộ Đức. Khi đến phiên mình, tôi bước vào phòng thay áo nơi có hai nữ tu đang đứng chờ. Cởi xong y phục thì tấm màn kéo ra. Cho dẫu hai chân bị biến dạng khó đi, tôi vẫn quyết định đương đầu với khó khăn để tự bước 3 bậc cấp để xuống hồ dìm mình trong nước. Bỗng chốc một cụm ánh sáng trắng kéo tôi nhìn lên bức tượng Đức Mẹ Maria. Luồng sáng dẫn đường mà không làm tôi chói mắt và đưa tôi đi nhẹ nhàng như một con chim. Tôi cảm thấy được Đức Mẹ bồng trên đôi tay người. Tôi giơ tay làm dấu thánh giá trong vùng sáng đang bao trùm tôi. Rồi cụm ánh sáng di chuyển như vòng hào quang trên đầu Đức Trinh Nữ Maria. Khi tôi chạm vào cụm ánh sáng, thì ánh sáng bao quanh bàn tay tôi và một sức nóng thấm nhập nội tâm tôi. Khi bước ra khỏi hồ tắm, thì ngạc nhiên đầu tiên của tôi là cảm thấy mình không bị ướt. Và hai chân của tôi thì như có phép lạ làm chúng trở lại bình thường, không bị co quắp và không làm cho tôi phải đau đớn. Ngay lúc ấy, tôi hoàn toàn bị choáng váng nên không có phản ứng gì. Tôi lướt theo chương trình sinh hoạt trong ngày. Hòa mình trong đám đông, tôi tham dự thánh lễ rồi đi ra hang đá Đức Mẹ. Suốt thời gian này, tôi giữ thinh lặng và chìm ngập trong cụm ánh sáng của Đức Mẹ vẫn còn bao phủ tôi. Y như thể tôi đang trò chuyện với Đức Mẹ Maria và với Chúa Giêsu, con chí thánh chí ái của Đức Mẹ. Mãi cho đến chiều tối, tôi mới sực tỉnh và ý thức rõ ràng về phép lạ Đức Mẹ dành cho tôi. Tôi vội vàng kể cho Pascaline và Morgan nghe. Rồi giống như một dòng suối, tôi đổ trào nhiệt huyết và chia sẻ niềm vui với các tín hữu ở chung trong căn phòng nhà trọ. Sau khi mọi xúc động lắng dịu, tôi mới có thể điện thoại cho gia đình để báo tin vui. Tối hôm ấy, chúng tôi tham dự buổi cầm đèn rước kiệu kính Đức Mẹ Lộ Đức. Kể từ ngày hôm ấy, tôi bước đi nhẹ nhàng như một cánh hoa và tôi mở lòng mình ra rộng hơn trước. Xin chân thành tri ân Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu Kitô. Chứng từ thứ hai của bà Laurence Julien về ơn hoán cải nhận được tại Lộ Đức. Xin nhường lời cho bà. Tôi để Thiên Chúa qua một bên trong vòng gần 20 năm, kể từ sau những tháng ngày học giáo lý, mãi cho đến ngày Chúa đến gặp gỡ tôi vào tháng 7 năm 1994. Nicholas, hiền phu tôi, có thói quen từ năm 15 tuổi tháp tùng các bệnh nhân hành hương Lộ Đức, đã thành công trong việc thuyết phục tôi làm một chuyến hành hương. Đây là lần đầu tiên tôi bằng lòng để ba đứa con nhỏ ở nhà để tham dự chuyến hành hương. Tôi tức khắc nhập đoàn và vui vẻ chấp nhận các công tác phục vụ cạnh các bệnh nhân và được các bệnh nhân quý mến. Thế nhưng, đức tin vẫn chưa đến điểm hẹn và Thiên Chúa vẫn vắng bóng trong các tư tưởng của tôi. Tuy nhiên, đến lần hành hương thứ tư thì mọi sự đảo lộn hết. Tôi bị chấn động mạnh. Mãi cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa tìm ra từ ngữ đúng để diễn tả những điều tôi cảm nghiệm. Một niềm an bình bao la, một hạnh phúc tràn bờ, một tình yêu vô biên xâm chiếm trọn con người, khiến tôi cảm thấy cần phải thông truyền tình yêu ra chung quanh tôi. Kể từ ngày ấy, tôi ao ước tìm hiểu về Thiên Chúa. Tôi tìm đọc các sách nói về Người. Đúng thế, Thiên Chúa đã đến viếng thăm tôi và tỏ lộ cho tôi biết Người yêu tôi không bút mực nào tả xiết. Ân Thánh Chúa đã thay đổi lòng tôi. Sau này, tôi mới hiểu rằng, khi lần đầu tiên tôi đến Lộ Đức chỉ với ước nguyện duy nhất là để giúp đỡ các bệnh nhân, thì Thiên Chúa đã có mặt. Người hiện diện nơi mỗi bệnh nhân và qua các bệnh nhân mà tôi phục vụ chính Đức Chúa Giêsu Kitô. Ôi ân huệ Thiên Chúa cao trọng biết bao, tôi được đền trả cách hết sức bội hậu. Sau lần được ơn hoán cải, tôi dấn thân phục vụ giáo hội và luôn tìm dịp để làm chứng về ơn lành tôi nhận được tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Kể từ ngày ấy, tôi tin chắc sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta và Người bao bọc chúng ta bằng tình yêu khôn lường của Người. Thiên Chúa là suối nguồn an bình và niềm vui của chúng ta. Ôi phải chi mỗi tín hữu biết được rằng các ơn lành nhận được tại Lộ Đức thì lớn lao và nhiều vô kể.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về mối liên hệ giữa yêu thương với sự thật, công bình và tự do.
Kính thưa quý vị thính giả, để kết luận đoạn bài về đức mến, chúng tôi muốn trình bày một vài cuộc tranh luận liên quan tới nhân đức này đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nêu lên trong hai thông điệp Caritas in Veritate và Deus Caritas Est, đó là mối tương quan giữa yêu thương với chân lý và giữa yêu thương với công bình. Yêu thương trong chân lý. Nội dung của thông điệp Caritas in Veritate bàn về những vấn đề xã hội và cụ thể hơn nữa, vấn đề phát triển con người. Điều này đòi hỏi một sự dấn thân để phục vụ tha nhân, cách riêng là những người nghèo và những dân tộc nghèo. Tuy nhiên, hoạt động xã hội bao gồm lĩnh vực kinh tế chính trị cần được hướng dẫn bởi chân lý về con người. Lý luận này xem ra hơi mơ hồ, nhưng chúng ta có thể đưa ra một ví dụ như thế này. Nếu tôi gặp một người đói thì tôi phải cho ta ăn cơm, bởi vì nó đáp ứng với sự cần thiết của anh ta lúc này. Giả như tôi biếu anh một cái máy vi tính thì không thể nói là tôi đã yêu anh thực tình. Một cách tương tự như vậy, nhìn một cách tổng quát, hoạt động bác ái cho một cá nhân hay một dân tộc cần phải đáp ứng với chân lý về sự phát triển toàn diện con người. Con người có những nhu cầu thể xác, nhưng mà cũng có những nhu cầu tinh thần nữa, cách riêng là nhu cầu tôn giáo. Sự phát triển kinh tế cần phải tuân theo những giá trị khách thể của trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập. Ngay ở phần nhập đề, thông điệp Caritas in Veritate đã đối chiếu giữa Caritas với Veritas như sau. Ở nơi Thiên Chúa, Caritas và Veritas đồng nhất với nhau. Dĩ nhiên, ở đây Caritas phải hiểu là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu và chân lý tuyệt đối. Nơi Thiên Chúa, tất cả mọi sự đều là tương quan và ban phát tình yêu trong chân lý. Trước hết là nơi Đức Giêsu Kitô, kế đó là nơi mỗi nhân sinh và sau cùng nơi toàn thể vũ trụ. Vì vậy, không thể nào tách rời tình yêu và chân lý. Con người mang trong mình sự khao khát tình yêu và chân lý. Chân lý cần được tìm kiếm và diễn tả trong bầu khí của tình yêu. Đối lại, tình yêu cần được hiểu biết và thực hành dưới ánh sáng của chân lý. Khi trình bày chân lý là chúng ta phục vụ tình yêu. Bởi vì thực hành yêu thương tăng cường với nhờ khả tín của chân lý. Nếu không có chân lý thì tình yêu chỉ là tình cảm rỗng tuếch và dễ bị lệch lạc do đủ thứ ý kiến xu thời. Nhờ chân lý, chúng ta có khả năng vượt lên những ý kiến ấn tượng, giới hạn văn hóa để thiết lập những giá trị nền tảng chung. Trong tương quan xã hội, tình yêu đi đối với chân lý dẫn đến việc tôn trọng công bằng và công ích. Từ sự tâm tín căn bản đó, thông điệp áp dụng với cụm từ Caritas in Veritate vào giáo huấn xã hội, đặc biệt là trong vấn đề phát triển. Điều này được khẳng định ngay từ những lời mở đầu. Tình yêu trong chân lý là sức mạnh chính yếu của sự phát triển đích thực của mỗi người và của hết mọi người. Thông điệp không nói tình yêu và chân lý, nhưng tình yêu trong chân lý. Có gì khác biệt giữa hai công thức ấy không? Thế tưởng có lẽ công thức thứ hai muốn nhấn mạnh sự liên hệ chặt chẽ, chứ không chỉ sánh vai yêu thương trong chân lý, nghĩa là yêu thật tình. Bởi chân lý cần được diễn tả ra tình yêu. Bây giờ chúng ta hãy đối chiếu với một mặt trái của nó, nghĩa là hoặc tách rời hai vế, hoặc loại trừ một trong hai vế, cái riêng là trong lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội. Loại trừ Caritas. Khi con người sống ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân chứ không quan tâm đến tha nhân, khi đối xử với tha nhân theo đúng công bằng mà thiếu tình thương, và dĩ nhiên, ai không tôn trọng công bằng thì làm sao nói được là yêu thương? Loại trừ chân lý. Đây không phải là lừa gạt gian dối, nhưng là không tôn trọng sự thật về con người, không tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của con người, xét như cá nhân hoặc như dân tộc. Không nhìn nhận kiểu cái siêu việt của con người. Mối bận tâm nhất của Thánh Cha Benedicto thứ 16 là con người ngày nay muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội và muốn chế tạo một trật tự mà không cần đếm xỉa tới Thiên Chúa. Một nền nhân bản mà loại bỏ Thiên Chúa sẽ trở thành phi nhân bản. Tình yêu và công bằng. Có ít là hai cách thức khi bàn về tương quan giữa công bằng và bác ái. Nhìn như là hai nhân đức hay là như hai thể chế. Các sách luân lý cổ truyền đã bàn về tương quan giữa công bằng và bác ái dựa theo bản chất của hai nhân đức. Công bằng và bác ái là hai nhân đức khác biệt nhưng mà bổ túc cho nhau, như chúng tôi đã có dịp trình bày khi nói về nhân đức công bằng. Vào thời nay, mối tương quan rất công bằng và bác ái đã bị sát lại do ảnh hưởng của Karl Marx. Ông ta đòi dẹp bỏ bác ái đi và chỉ giữ lại công bằng. Những người nghèo không cần tính bác ái mà chỉ đòi hỏi công bằng. Theo ông, các việc bác ái chẳng hạn như là bố thí là một chiêu bài để cho người giàu tránh né việc thiết lập công bằng, ngõ hầu trấn an lương tâm và tiếp tục bóc lột người nghèo. Đã tới lúc phải trả lại quyền lợi cho người nghèo, tức là công bằng, chứ không phải là ban ân huệ cho họ bác ái từ thiện. Trong bối cảnh này, các Kitô hữu cũng đang duyệt lại học thuyết cổ truyền về mối tương quan giữa công bằng và bác ái. Trên phương diện học lý, ngoài hai dạng cổ điển của đức công bằng, giao hoán và phân phối, người ta còn thêm một dạng mới, đó là công bình xã hội hay là đức liên đới. Còn trên phương diện điều hành, Tòa Thánh thiết lập hội đồng công lý và hòa bình để nghiên cứu những đề tài liên quan tới công bằng xã hội, bên cạnh cái hội đồng đồng tâm co unum chuyên phụ trách các công tác bác ái. Thông điệp Deus Caritas đặt lại tương quan giữa công bằng và bác ái trong một bối cảnh khác, đó là tương quan giữa hội thánh và các cộng đồng chính trị. Mục tiêu của nhà nước và các cộng đồng chính trị là thực hiện công lý, trật tự công bằng. Hội thánh tôn trọng vai trò của nhà nước và góp phần vào việc xây dựng công lý bằng cách soi sáng những mục tiêu của hoạt động chính trị. Dù sao, sứ mạng chuyên biệt của hội thánh là thực hiện Caritas. Sứ mạng này luôn luôn cần thiết, ngay cả ở trong một xã hội công bằng. Hội thánh không chỉ cổ võ một trật tự công bằng, nhưng còn tiến tới việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu. Con người luôn luôn cần đến tình yêu là linh hồn của công bằng. Duy có tình yêu mới có thể biến đổi con người. Mối tương quan giữa tình yêu và tự do. Tương quan giữa tình yêu và tự do có thể hiểu theo nghĩa xấu hoặc theo nghĩa tốt. Hiểu theo nghĩa xấu, tình yêu tự do có nghĩa là tự do luyến ái. Người ta đã lạm dụng câu nói của thánh Augustino, cứ yêu đi rồi làm chi cũng được, để mà cổ võ cho chuyện tự do ăn nằm. Nhưng đó không phải là tư tưởng của tác giả. Thánh Augustino nói đến tình yêu theo nghĩa của Agape. Khi chúng ta có tình yêu trong mình, thì không có việc gì mà ngại ngùng sợ sệt. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Hiểu theo nghĩa tốt, có thể hiểu theo hai cách. Một, tình yêu mang lại cho chúng ta tự do đích thực, tự do của con cái Chúa, chứ không còn sợ sệt như kẻ nô lệ. Hai, tình yêu tôn trọng tự do. Thiên Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài một cách tự nguyện. Tình yêu mà cưỡng bắt thì không còn là yêu nữa. Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta đến nỗi chấp nhận để chúng ta trả lời không đối với Ngài. Và đây là mầu nhiệm của hỏa ngục. Con người mãi mãi nói không với tình yêu của Thiên Chúa. Dù sao, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1022 đã trích dẫn một câu nói rất là thâm thúy của Thánh Gioan Thánh Giá. Vào lúc cuối đời, bạn sẽ được xét xử theo tình yêu. Câu nói này có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, chúng ta sẽ bị phán xét dựa theo những việc yêu thương mà ta đã làm hoặc đã không làm. Hai, chúng ta sẽ bị phán xét bởi Thiên Chúa tình yêu, chứ không phải Thiên Chúa thẩm phán. Và điều này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều tin tưởng. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Kết luận. Trong những bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày đức mến như là nhân đức hướng Chúa dựa theo mô hình của bộ ba tin, cậy, mến. Tuy vậy, chúng ta có dịp nhận thấy rằng Caritas, dịch từ Agape trong tiếng Hy Lạp, không những ám chỉ một nhân đức mà còn chính là Thiên Chúa. Để kết luận, chúng ta có thể thêm một nhận xét khác. Caritas không những ám chỉ nhân đức nơi các Kitô hữu mà còn ám chỉ căn cước của hội thánh. Điều này đã được Chúa Giêsu nhắn nhủ: mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở dấu này là anh em yêu thương nhau. Hội thánh tiên khởi tại Jerusalem đã biểu lộ chính mình như là sự thông hiệp, đồng tâm nhất trí trong đức tin và phụng vụ, cũng như trong việc chia sẻ tài sản. Nhiệm vụ của hội thánh là phục vụ Agape, và thánh Ignatius Antiochia đã đặt tên cho hội thánh là Agape. Nói cách khác, Caritas vừa có chủ kích cá nhân, vừa có chủ kích hội thánh. Caritas là sinh hoạt chính yếu của hội thánh, được thường xuyên nuôi dưỡng nhờ tình yêu mà thánh linh tuôn đổ và nhờ bí tích trao hiến của Đức Kitô, tức là bí tích thánh thể, cũng gọi là bí tích của tình yêu. Toàn thể hội thánh làm chứng cho Caritas. Việc chứng tá này được thực hiện nhờ các tín hữu. Các hình thức chứng tá thì đa dạng, nhưng thường được tóm tắt trong ba hàng ngũ: giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Các tu sĩ làm chứng cho tình yêu độc hữu của hội thánh dành cho Thiên Chúa là sự cần thiết duy nhất. Các giáo sĩ làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với Đức Kitô là mục tử. Còn các giáo dân góp phần vào việc xây dựng một nền văn minh tình yêu. Cách riêng các đôi hôn nhân diễn tả tình yêu của Đức Kitô dành cho hội thánh qua việc trao ban cho nhau, nhờ đó mà sinh ra một sự sống mới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, trong cuộc viếng thăm giáo sứ Thánh Mikae, Tổng lãnh Thiên Thần ở Roma chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy siêng năng đọc phúc âm và hãy để cho Chúa Giêsu chữa lành các vết thương của mình. Vatican, thứ ba hôm nay Đức Hồng Y Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sẽ mở cuộc họp báo để công bố cuốn chỉ nam về việc dọn bài giảng. Roma, số tín hữu Công giáo gia tăng 700% tại Hy Lạp, nhưng phần lớn là những người nhập cư nghèo, và giáo hội tại đây còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn.